Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Thưa bà con và các bạn, một số quy trình quản lý sản xuất gọi chung là quy trình được thực hiện trên heo con theo mẹ. Các quy trình xử lý ngoại khoa khác nhau nhưng thường bao gồm mài nanh, cắt đuôi, cắt tai, xăm tai, thiến hoạn và tiêm sắt và các thuốc khác. Các quy trình này được thực hiện để bảo đảm cho các hoạt động sinh lý quan trọng của heo hoặc nhu cầu quản lý của người chăn nuôi. Bài viết sau giới thiệu chi tiết về các quy trình ngoại khoa trên heo con và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện quy trình này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, các quy trình xử lý ngoại khoa như mài nanh, bấm nanh và tiêm sắt cần được thực hiện từ 24 đến 48 giờ sau khi sinh. Vì vậy, hầu hết các quy trình xử lý các ổ đẻ thường được tiến hành vào ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai sau khi sinh. Các quy trình này có thể được thực hiện trên heo con từ 0 đến 3 ngày tuổi, ngoại trừ việc thiến có thể được thực hiện vào từ 3 đến 7 ngày. Điều quan trọng là phải tách heo con ra khỏi heo nái để bạn có thực hiện các thao tác mà không gặp nguy hiểm và mất tập trung do sự hung dữ của heo nái bảo vệ con. Ngoài ra, điều quan trọng là heo con sau khi được xử lý phải ở nơi khô ráo sạch sẽ để nằm trong chuồng. Heo con sinh ra với 8 chiếc răng nanh. Lý do chính là bấm răng nanh, mài nanh là để ngăn ngừa tổn thương đối với núm vú và bầu vú của heo nái. Điều này có thể dẫn đến việc heo nái miễn cưỡng cho con bú. Nó cũng có thể ngăn ngừa vết thương vùng mặt của những con cùng lứa khi tranh nhau núm vú. Vết thương trên mặt cho heo con có thể được tạo điều kiện cho vi khuẩn tụ cầu, vi khuẩn gây viêm da, tiết dịch và liên cầu khuẩn xâm nhập vào cơ thể và dẫn đến sự phát sinh, phát triển của những bệnh này ở giai đoạn về sau. Tuy nhiên, nếu việc bấm nanh, mài nanh không được thực hiện đúng cách có thể dẫn đến tổn thương nướu hoặc chân răng. Nhiễm trùng có thể do mài nanh, bấm nanh răng quá gần nướu gây tổn thương nướu và chân răng. Hoặc nếu dụng cụ được sử dụng bị han rỉ hoặc bị gãy, răng có thể bị dập vỡ gây chảy máu chân răng và nhiễm trùng. Khi viêm nhiễm làm cho heo con ăn uống khó khăn và ảnh hưởng đến tăng trọng sau này. Mục đích của việc này là để cắt gọn các đầu nhọn của răng bằng cách sử dụng một bộ kìm bấm nanh sắc bén hoặc máy mài nanh. Các dụng cụ này cần nhúng trong cồn 70 độ iốt hoặc chất sát trùng tương tự sau mỗi lần thực hiện với mỗi heo con. Việc cắt đuôi được thực hiện trên heo con để hạn chế việc cắn đuôi gây nhiễm trùng và có thể dẫn đến sự phát triển của áp xe ở xương cột sống, gây đau dữ dội và giảm chất lượng thân thịt khi giết mổ. Tuy nhiên, việc cắt đuôi quá sát vào cơ thể có thể làm tổn thương các cơ nâng âm hộ và hậu môn và gia tăng nguy cơ bị sa trực tràng. Ngoài ra, khi cắt không được để quá dài bởi vì dễ bị phát sinh tình trạng cắn đuôi và việc cắt đuôi là vô ích. Đối với heo chọn làm giống, khi để đuôi dài sẽ làm tăng nguy cơ viêm âm hộ, tử cung khi bước vào giai đoạn sinh sản. Trong chăn nuôi công nghiệp, heo con cũng cần được bổ sung sắt vì sữa heo nái chỉ chứa một ít khoáng chất này. Đồng thời, heo con sinh ra có mức dự trữ sắt thấp nhưng lại cần nhiều cho sự phát triển ở những tuần tuổi đầu tiên. Sữa heo nái chứa không đủ hàm lượng sắt và heo con được sinh ra với lượng sắt dự trữ tối thiểu. Heo con sinh ra trong tự nhiên hoặc chăn nuôi thả tự do đã nhận được hầu hết lượng sắt cần thiết từ việc gặm liếm đất. Nhưng khi nuôi nhốt trên nền hoặc sàn thì heo con sinh ra cần bổ sung sắt chủ động để ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt có thể dẫn tới chậm tăng trưởng và phát triển. Bổ sung sắt cho heo con có thể được cung cấp bằng cách tiêm hoặc uống. Tiêm là phương pháp được ưa chuộng vì dễ điều chỉnh liều lượng và khả năng đảm bảo cho lợn con nhận đủ lượng cần thiết cho nhu cầu của chúng. Để cung cấp sắt, khuyến cáo cần tiêm sắt cho heo con từ lúc 3 ngày tuổi với liều 200 microgram sắt Dentran. Có thể lặp lại lúc 10 ngày tuổi với liều lượng tương tự nếu cần thiết. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý đảm bảo giữ heo đúng cách và thay kim ít nhất 3 con một lần hoặc nếu kim bị hỏng. Nên tiêm sắt tại vị trí cổ heo con mà không tiêm ở bắp đùi sau để tránh các vấn đề què chân và áp xe trên heo. khi tiêm sắt hoặc các thuốc khác chung kim tiêm làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm liên cầu khuẩn, dịch tả heo châu Phi và nhiều bệnh khác. Định danh heo con cũng là điều cần thiết cho các thủ tục theo dõi và quản lý chăn nuôi. Một số phương pháp khác nhau được sử dụng để định danh heo tùy thuộc vào loại hình và mục tiêu của các nhà quản lý chăn nuôi: cắt tai, xăm, gắn thẻ, bộ phát tín hiệu hoặc chip điện tử, phương pháp triển khai. Cắt tai sử dụng kìm bấm tai đã được khử trùng và tạo các vết khía ở các vị trí thích hợp trên tai tùy theo quy ước bấm tai được sử dụng. Xăm tai sử dụng khuôn dập trên các con số hoặc chữ cái có gai chiều cao 8mm 5/16 inch là kích thước dùng cho heo con từ 3 đến 21 ngày. Tai là vị trí phổ biến nhất của lợn ở độ tuổi này. Mực xăm màu lá xanh cây hiển thị tốt nhất và được giữ lại lâu hơn ở các giống da trắng để lại dấu vĩnh viễn. Gắn thẻ tai. Khi gắn thẻ vào tai, việc định vị và vệ sinh là rất quan trọng, đảm bảo rằng các thẻ được sạch sẽ và thông số trên thẻ không bị mờ theo thời gian. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng dụng cụ bấm thẻ tai được vệ sinh sạch sẽ và được khử trùng trước khi tiến hành và lặp lại sau mỗi lần sử dụng. Bộ phát tín hiệu. Các thẻ điện tử được sử dụng trong hệ thống với bộ nạp tự động có thể được đọc hoặc phản hồi lại các xung điện tử. Chúng cũng có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và được nhận dạng ở khoảng cách xa với heo. Cấy chip điện tử. Đây là những bóng bán dẫn được bọc trong bộ cấy rất nhỏ và không gây phản ứng phụ. Chúng được cấy dưới da ở gốc tai và lưu trữ nhiều loại thông tin. Chip điện tử vẫn đang trong giai đoạn phát triển thử nghiệm trên heo. Thưa bà con và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước chúng tôi đã hướng dẫn bà con và các bạn về một số kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây giúp đạt hiệu quả cao nhất. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ dấu hiệu nhận biết một số loại sâu bệnh hại thường gặp trên cây chanh dây và cách phòng ngừa. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Bệnh lở cổ rễ chanh dây là bệnh xuất hiện phổ biến nhất trên cây chanh dây. Bệnh do một số loại nấm gây ra. Trong điều kiện môi trường bất lợi thì chanh dây thường mắc bệnh lở cổ rễ. Khi cây bị nhiễm bệnh, cây không thể hút được nước và các chất dinh dưỡng, cây suy yếu và kém phát triển. Trong quá trình chăm sóc vườn, việc gây ra các vết thương cơ giới xảy ra ở vùng cổ rễ cũng tạo điều kiện cho nấm tấn công bệnh gây hại. Bệnh thường gây hại ở trên lá, thân, quả. Bệnh thường xuất hiện nhiều vào mùa thu và mùa khô. Ở trên lá, dấu hiệu nhận biết là các vết thương có màu ô liu đến màu nâu, bao quanh có các quần sáng màu vàng nhạt, trên lá có các vết lõm màu xanh đen, mọng nước khiến cây bị rụng lá. Ở trên thân, đặc biệt ở các thân cây non, dấu hiệu nhận biết của bệnh là những vết lõm màu xanh đen, mọng nước, sau một thời gian sẽ phát triển thành các vết có màu nâu sáng phân biệt rõ với phần không bị bệnh. Ở trên thân cây già là các đốm nhỏ có màu xanh đen hơi lõm, sau khi lan rộng có màu nâu tối. Bệnh xuất hiện trên cây chanh dây khiến các chồi cây kém phát triển, nặng có thể gây chết cây. Ở trên quả sẽ có các vết loang từ phía đuôi trái phát triển lan dần lên trên phần cuống trái. Khi mới nhiễm bệnh, trái sẽ có màu xanh tối sũng nước. Chỉ sau vài ngày xuất hiện bệnh, cây sẽ có màu nâu nhạt như quả bị luộc chín vậy. Đến khi bệnh phát triển mạnh sẽ khiến trái bị thối, gây rụng trái hàng loạt. Nấm là nguyên nhân chính gây bệnh đốm nâu trên cây chanh dây. Đây là bệnh gây hại nghiêm trọng trên cây chanh dây vào mùa xuân và mùa hè. Bộ phận thường xuất hiện bệnh là thân, lá, quả của cây. Khi nhiễm bệnh ở trên lá sẽ có các đốm nâu nhỏ, sau đó các đốm này phát triển lan rộng thành các đốm có màu sáng. Các đốm này thường có hình dạng không nhất định, rất dễ phân biệt với những vùng không bị bệnh. Trên thân cây, triệu chứng bệnh là các vết hình thon dài màu nâu đen. Trên thân bệnh thường xuất hiện ở vùng gân lá hoặc nách lá khiến cho các chồi non không thể phát triển được. Nguyên nhân gây bệnh là do các tác động cơ giới cây bị chảy nhựa. Trên quả lúc đầu các vết bệnh nhỏ bằng mũi kim, sau phát triển lan rộng thành các vết có hình tròn lõm vào trong quả và có màu nâu khiến vỏ quả bị nhẵn gây rụng quả hàng loạt. Thối hạch. Đây là bệnh do nấm Sclerotina sclerotorum gây ra, thường xuất hiện vào mùa mưa. Khi thời tiết ẩm ướt, nấm thường gây hại ở trên thân và quả chanh dây. Ở trên thân thì bà con có thể dễ thấy là các hạt nấm màu đen cứng bệnh lây lan làm lớp vỏ cây bị bong, các chồi non bị gãy. Dấu hiệu nhận biết bệnh trên quả là khi nhiễm bệnh, quả sẽ có màu nâu nhạt, lúc này trên quả sẽ có các vết màu đen khiến trái bị rụng. Cây chanh dây bị héo rũ do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là do thời tiết ẩm ướt, các loại nấm bệnh phát triển nhiều, cản trở quá trình phát triển của cây. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của cây khi bị héo rũ chính là lá cây chuyển qua màu vàng. Ở thân cây nơi tiếp xúc với mặt đất có các vết bệnh màu nâu đen vòng quanh thân, khiến nước chất dinh dưỡng không thể vận chuyển để nuôi cây, khiến cây héo rũ và chết. Nguyên nhân thối rễ ở cây chanh dây là do nấm Fusarium Phytophthora cinnamoni, Phytophthora meracinema gây bệnh tắc mạch dẫn và gây chết, làm suy yếu hoặc giết chết cây vì gây cản trở việc vận chuyển nước và dinh dưỡng cây trồng. Trên cây trưởng thành xuất hiện các triệu chứng cháy lá, lá chuyển sang màu xanh nhạt rồi chuyển sang màu đồng. Trên trái xuất hiện các vết bệnh lớn màu xám, hoa và trái xanh của cây bệnh rất dễ bị rụng. Chanh dây có 4 loại tuyến trùng gây hại chính, lúc đầu bị bệnh thì cây rất khó để phát hiện, chỉ khi bệnh phát triển mạnh, tạo nên các nốt u, sẵn lớn ở rễ, khi đó nhà vườn mới có thể phát hiện được. Tuyến trùng gây hại bộ rễ qua các vết thương cơ giới gây tổn thương hệ thống mạch dẫn nước, dinh dưỡng, làm bộ rễ phình to tắc nghẽn hệ thống mạch dẫn, khiến cây héo, vàng lá, rụng quả, hoa, chết cây. Nhện dẹt đỏ, ruồi đục quả địa trung hải. Nhện dẹt đỏ chủ yếu xuất hiện ở cuống lá, mặt thân chính ở mặt dưới lá tạo thành các vết thâm đen nứt nham nhở. Nhện gây hại bằng cách hút dịch mô của lá làm cho mặt trên của lá có màu vàng loang lổ. Nếu mật độ dày, lá sẽ quăng lại, nhanh rụng, lá non trồi lên chậm. Khi gặp điều kiện thuận lợi, nhện sinh sản nhanh, khiến những đám lá lớn chuyển sang màu vàng khô, thậm chí là khô cháy xém, rụng toàn bộ lá. Hoa héo không có trái, trái non bị hại có đốm vàng và có thể rụng, gây hại rất lớn cho nhà vườn. Bệnh cứng trái bằng vỏ trái. Nguyên nhân gây bệnh là do virus passion fruit goodiness. Một số triệu chứng để nhận biết bệnh. Quả chanh leo phát triển không bình thường. Trên quả, lá xuất hiện nhiều đốm với đủ hình dạng kích thước. Các đốm ở trên cuống, dây phình to, khiến năng suất cây giảm, chết cây. Hiện nay các loại sâu bệnh hại trên cây chanh dây xuất hiện khá nhiều và sẽ rất khó để có thể kiểm soát và phòng trừ chúng một cách triệt để nếu như bà con không nắm vững kiến thức về các loại sâu bệnh hại trên cây. Để cây chanh dây phát triển ổn định cân đối, sạch sâu bệnh thì bà con cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau. Bà con nên sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh sinh học, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để giúp nâng cao chất lượng giá trị chanh dây. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn.